Thứ bảy tuần thứ hai mùa chay. Bài trích sách tiên tri Mika. Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dân là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Bashan và Galaad như những ngày thuở xa xưa, như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập. Xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Thần minh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài. Người không giữ mãi cơn giận, nhưng chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta Người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng ta Người ném xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ lòng thành tín cho Gia-cóp và tình thương cho Áp-ra-ham như đã thề với tổ phụ chúng con từ thuở trước. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-xu để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-si và các kinh sư bèn sầm sì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giê-xu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợi cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Con chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, con chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, nên gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời: cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha con lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha. Tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Khi chúng ta nghe Chúa Giêsu đòi hỏi phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người đã xúc phạm đến chúng ta, nhiều người đã lắc đầu và chép miệng than, khó quá, làm sao thực hiện nổi. Chắc chắn Thiên Chúa không đòi con người làm những gì quá sức mình. Để giúp con người làm được điều này, Thiên Chúa ban ơn thánh và mời gọi con người nhìn lại mối liên hệ của họ với Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay giúp con người nhận ra tình thương tha thứ của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người đã xúc phạm đến Ngài. Trong bài đọc 1, Thiên Chi Mica xin Thiên Chúa nối lại mối liên hệ của Ngài với Israel sau thời lưu đày. Điều này chỉ Thiên Chúa mới có thể làm được, vì mọi con dân Israel đã xúc phạm đến Ngài. Để thực hiện điều đó, Thiên Chúa phải trà đạp tội lỗi dưới chân hay quăng chúng xuống dưới đáy biển. Trong Phúc Âm, Thánh sử Luca viết lại cho chúng ta một câu chuyện tuyệt vời về tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Ngài sẵn sàng tha thứ vô điều kiện và phục hồi quyền làm con khi một người ăn năn trở lại. Bài đọc 1, Thiên Chúa nhân từ. Thứ nhất, xin Thiên Chúa tiếp tục chăn dắt dân chúng. Những gì tiên tri Mica viết trong chương cuối hôm nay, giả sử thời lưu đày đã qua và Thiên Chúa đã có kế hoạch cho dân Do Thái trở về để tái thiết đền thờ và xây dựng lại quê hương. Tiên tri ước mơ Thiên Chúa sẽ nối lại tình cha con như khi họ mới từ Ai Cập vào đất hứa. Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy để chăn dắt dân là đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài, đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái. Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Bashan và Galat, như những ngày thuở xa xưa, như thời Ngài ra khỏi đất Ai Cập. Xin Ngài cho chúng con thấy những kỳ công. Thứ hai, Thiên Chúa không chấp tội của con người. Tiên tri ý thức sâu xa các tội của dân đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tình thương như trời biển của Thiên Chúa dành cho dân. Họ xứng đáng lãnh nhận mọi hình phạt và ngay cả cái chết. Nhưng họ còn sống và còn được trở về quê hương là hoàn toàn do lòng nhân từ của Thiên Chúa. Tiên tri Mica tự hỏi, có thần linh nào sánh được như Ngài, đấng chịu đựng lỗi lầm, đấng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại của cơ nghiệp Ngài? Người không giữ mãi cơn giận nhưng chuộng lòng nhân nghĩa, Người sẽ lại thương xót chúng ta. Tội lỗi chúng ta Người chà đạp dưới chân, mọi lỗi lầm chúng ta Người ném xuống đáy biển. Phúc Âm, Người cha nhân hậu. Thứ nhất, người tội lỗi cần tình thương của Thiên Chúa. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pharisee và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Chúa Giêsu đưa ra ba dụ ngôn để giúp họ nhận ra tình thương Thiên Chúa. Và dụ ngôn người cha nhân hậu tuyệt vời hơn cả, vì nó bao hàm tất cả các tiến trình phạm tội, sám hối, trở về và tình thương tha thứ. Tội lỗi và tự do. Tội lỗi xảy ra khi con người lạm dụng quyền tự do của mình. Thiên Chúa ban cho con người quyền tự do chọn lựa và Ngài tôn trọng quyền tự do của con người. Dĩ nhiên, Ngài có thể bắt con người làm theo ý Ngài, nhưng làm như thế là mâu thuẫn với chính Ngài. Và con người cũng không thoải mái khi bị bắt làm như thế. Người con thứ cho chúng ta nhìn thấy cách sử dụng tự do không đúng của con người. Người cha để cho con hoàn toàn tự do, mặc dù ông rất đau khổ trong lòng, vì ông biết có thể đây là lần cuối được nhìn thấy mặt con. Tội lỗi và hình phạt. Tự do chọn lựa là phải lãnh nhận hậu quả mang lại. Người biết dùng tự do là người biết cân nhắc kỹ các hậu quả sẽ mang lại của từng lựa chọn. Người con thứ đã không nhìn thấy trước hậu quả của lối sống anh ta đã chọn. Và khi hậu quả xảy ra, anh mới biết mình đã lựa chọn không đúng. Vì không có nghề, nên anh phải chăn heo, là một nghề mà người Do Thái khinh thường. Chưa hết, vì đói quá, nên anh ước ao được ăn những đồ heo ăn mà cũng chẳng ai cho. Danh dự của một con người giờ còn thua cả một con vật nhơ bẩn. Tội lỗi và sám hối. Đau khổ cần thiết vì nó giúp con người biết phân biệt phải trái. Trong đau khổ, con người nhận ra nhu cầu phải ăn năn sám hối. Người con thứ nhận ra mình đã không sống xứng đáng với địa vị làm con, nên muốn xin trở nên như một người làm công để có cơm ăn cho khỏi chết đói. Và anh ta mạnh dạn đứng lên ra về. Tội lỗi và tha thứ. Có một chi tiết nhỏ nhưng nhiều người đã nhận ra và biết về nó. Làm sao người cha biết khi nào con trở về mà chạy ra đón con? Có người suy đoán, chắc ngày nào ông cũng ra đón vì thương con. Điều hợp lý hơn, có lẽ Chúa Giêsu muốn ám chỉ Thiên Chúa. Vì chỉ có Thiên Chúa mới biết những gì xảy ra trong tâm hồn con người. Ngài tha thứ mà chẳng đòi điều kiện nào cả, cũng chẳng cần con kịp nói hết lời. Không những sẵn sàng tha thứ mọi tội, mà còn phục hồi quyền làm con qua việc mặc áo đẹp nhất, sò nhẫn, mang giày và mở tiệc ăn mừng. Thứ hai, con người không thể hiểu được tình thương Thiên Chúa. Tình thương quá tuyệt vời của người cha làm nhiều người bất mãn, trong đó có người anh của người con thứ. Phản ứng của người anh cả. Khi biết lý do của buổi tiệc, anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ và cậu được dịp để bày tỏ nỗi tức giận của mình. Kể công phục vụ, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha mà chẳng khi nào trái lệnh cả. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để ăn mừng với bạn bè. Từ chối không nhận em mình. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Phản ứng của người cha. Ông vẫn bênh vực người con thứ và kiên nhẫn cắt nghĩa cho người con cả. Con à, lúc nào con cũng ở với cha. Tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta khó tha thứ cho kẻ thù và cầu nguyện cho người xúc phạm, vì chúng ta không chịu xét mình để nhìn ra tình thương tha thứ và cách cư xử của Thiên Chúa đối với chúng ta. Một khi chúng ta đã nhìn ra tình thương tha thứ của Thiên Chúa và cách cư xử của Thiên Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho anh chị em hơn và nhận ra những gì họ xúc phạm đến chúng ta không thể so sánh với những gì chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Sau cùng, tất cả chỉ là tình thương. Nếu chúng ta đã nhận được tình thương từ Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải biết chia sẻ tình thương cho nhau. Amen.